Zeno là một nhà triết học Hy Lạp, sống ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Thật kỳ lạ là sau 2.500 năm, Zeno vẫn để lại cho chúng ta những bài toán thú vị và hại não. Một trong số những bài toán thú vị nhất của ông được gọi là nghịch lý Zeno. Đây là một nghịch lý rất nổi tiếng liên quan đến cuộc chạy đua giữa Asin và một con rùa. Asin là một chiến binh trong thần thoại Hy Lạp, thường được biết đến với câu nói gót chân Asin để chỉ về điểm yếu của một người. Ở đây chúng ta sẽ không nói đến gót chân của Asin. Mặc dù Asin có điểm yếu ở gót chân, anh ta vẫn có sức mạnh phi thường và hoàn toàn có thể chiến thắng được một con rùa. Tuy nhiên, để cho cuộc chơi là công bằng hơn, Asin sẽ cho chú rùa được chạy trước một đoạn. Nghịch lý Zeno chứng minh rằng dù Asin có chạy nhanh cỡ nào, anh ta cũng không bao giờ có thể đuổi kịp được chú rùa. Giả định là Asin rất quyết tâm cho cuộc đua, chứ không lười nhác như chú thỏ trong câu chuyện rùa và thỏ. Lập luận của Zeno như sau: điều đầu tiên mà Asin cần làm là bắt kịp với vị trí của chú rùa đang khởi hành. Mặc dù chú rùa rất chậm chạp, chú ta rất cẩn mẫn, nên trong khi Asin đuổi theo, chú ta đã đi được một đoạn ngắn tiếp theo. Tiếp tục, Asin lại phải đuổi theo để bắt kịp với vị trí mới của chú rùa, và khi đó, chú rùa lại tiếp tục đi được một đoạn khác. Dù khoảng cách giữa Asin và chú rùa là nhỏ cỡ nào, Asin luôn luôn đi sau chú rùa và mất thời gian để bắt kịp. Vì vậy, dù Asin chạy nhanh cỡ nào, chú rùa chỉ cần tiếp tục đi để tạo ra khoảng cách, trong khi Asin đang phải bắt kịp với khoảng cách trước đó. Tóm lại, Asin không thể nào đuổi kịp được chú rùa. Chú rùa không chỉ thắng được thỏ mà còn chiến thắng được cả Asin vĩ đại. Các bạn khi xem đến đây chắc chắn sẽ thấy rằng có điều gì đó sai sai. Có lẽ không ai nghĩ rằng chú rùa sẽ chiến thắng trong cuộc đua này. Vì vậy, phải có sai lầm nào đó trong lập luận của Zeno. Khi nghe những lý lẽ của Zeno, Diogenes của thành Sinope đã không nói gì cả, chỉ đứng dậy và bước đi nhằm chứng minh sai lầm của Zeno. Tuy nhiên, điểm cốt lõi ở đây không phải là chứng minh Zeno sai, mà là tìm ra sai lầm trong lập luận của Zeno. Vậy thì lập luận của Zeno sai ở đâu? Zeno đã rất tự tin khi cho rằng 1.000 năm sau cũng không ai có thể lý giải được bài toán này. Thực tế thì chỉ chưa đến 100 năm sau, Aristotle đã lý giải được nó. Tuy vậy, phải đến thế kỷ thứ 19, người ta mới đưa ra được những chứng minh về mặt toán học. Để đơn giản, hãy giả sử Asin chạy nhanh gấp đôi chú rùa và chú rùa được chạy trước 1/2 km so với Asin. Khi bắt đầu, chú rùa được chạy trước 1/2 km. Đến khi Asin bắt kịp vị trí của chú rùa đã chạy được 1/4 km. Khi Asin chạy được 1/4 km, chú rùa đã chạy được 1/8 km. Vì vậy, tổng quãng đường mà Asin phải chạy để đuổi kịp chú rùa sẽ là 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + v.v. Đây là tổng của một chuỗi số vô hạn, có vô hạn phần tử trong chuỗi số này. Vì vậy, theo lý lẽ của Zeno, tổng này phải có giá trị là vô hạn. Tổng của vô hạn giá trị phải có giá trị là vô hạn, đúng không? Asin sẽ chạy mãi mà không thể đuổi kịp chú rùa. Nhưng thực sự thì có phải như vậy không? Hãy đặt giá trị của tổng này bằng x. Làm thế nào để tính ra giá trị của x? Nhìn vào công thức này, nếu bạn là một học sinh giỏi toán, bạn có thể nhận ra đây là tổng của một cấp số nhân. Cấp số nhân là một chuỗi số mà phần tử phía sau được nhân với một tỷ lệ so với phần tử trước đó. Trong ví dụ này, mỗi phần tử sẽ giảm đi 1/2 lần so với phần tử trước đó. Để tính giá trị của x, hãy nhân hai vế của phương trình với 2. 2 nhân x sẽ bằng 2 nhân với 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + v.v. Như vậy, 2 nhân x sẽ bằng 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32. Bạn có thể thấy một điểm thú vị ở đây. Tổng của các phần tử từ 1/2, 1/4, v.v. chính là giá trị của x. Vì vậy, phương trình này có thể được viết lại là 2 nhân x sẽ bằng 1 cộng x. Trừ hai vế của phương trình này cho x, chúng ta sẽ được x sẽ bằng với 1. Như vậy, chúng ta chứng minh được rằng 1/2 + 1/4 + 1/8 + v.v. sẽ bằng với 1. Vì vậy, tổng chuỗi số vô hạn này có một giá trị hữu hạn là bằng 1, chứ không phải có giá trị vô cùng. Asin sẽ bắt kịp chú rùa sau 1 km. Như vậy, sai lầm của Zeno là nghĩ rằng tổng của một chuỗi số vô hạn sẽ có giá trị là vô hạn. Tuy nhiên, chúng ta chứng minh được rằng giá trị tổng này có thể là hữu hạn. Các giá trị của chuỗi số sẽ giảm dần theo cấp số nhân và sẽ tiến dần về bằng 0, nên tổng của một chuỗi cấp số nhân có thể là hữu hạn. Asin có thể bắt kịp được chú rùa mặc dù có vô số các khoảng cách cần phải bắt kịp. Nếu bạn ham muốn tìm hiểu thêm, có thể tìm hiểu về chuỗi số trong toán học. Thực tế thì tổng của một chuỗi số có thể là hữu hạn hoặc là vô hạn. Chẳng hạn, tổng 1/2 + 1/4 + 1/8 + v.v. là hữu hạn, nhưng tổng của 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 v.v. sẽ có giá trị là vô hạn. Đó là một điều rất thú vị. Một biến thể khác của nghịch lý Zeno được gọi là nghịch lý phân đôi hay là nghịch lý lưỡng phân. Giả sử bạn đang ngồi ở phòng khách và muốn đến chiếc tủ lạnh để lấy đồ ăn, nhưng trước khi đến được với cái tủ lạnh, bạn cần di chuyển đến điểm chính giữa của quãng đường. Tiếp theo, bạn lại mất thời gian để di chuyển một nửa quãng đường còn lại. Cứ tiếp tục như thế, vì bạn luôn phải di chuyển 1/2 quãng đường còn lại, bạn sẽ không bao giờ đến được đúng vị trí của cái tủ lạnh. Bạn sẽ phải chịu đói vì không thể lấy được đồ ăn. Thậm chí, Zeno khái quát hóa nghịch lý trên để nói rằng Nếu bạn không thể đến được với cái tủ lạnh, bạn cũng không thể đến được với 1/2 quãng đường đến tủ lạnh hoặc là bất kỳ vị trí nào khác. Sự chuyển động là không thể xảy ra. Điều này thực sự là quá vô lý, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với lập luận của nghịch lý phân đôi. Tất nhiên là chúng ta có thể đến được với cái tủ lạnh hoặc là bất kỳ vị trí nào mà chúng ta mong muốn. Vì vậy lập luận này là sai. Cách chứng minh của nó cũng hoàn toàn tương tự như nghịch lý Zeno. Quãng đường bạn phải di chuyển sẽ là 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8 cộng vân vân và sẽ bằng 1. Vì vậy bạn sẽ đến được với cái tủ lạnh của mình mặc dù có vô số các quãng đường cần phải di chuyển. Những nghịch lý trên có thể đặt ra cho bạn một câu hỏi. Về mặt toán học, chúng ta chứng minh được rằng một tổng chuỗi số vô hạn có thể nhận giá trị hữu hạn. Nhưng trong thực tế, liệu rằng chúng ta có thể thực hiện vô số những quãng đường như vậy không? Asin có vô số khoảng cách để san lấp trước khi bắt kịp được chú rùa. Bạn phải thực hiện vô số những giá trị 1/2 quãng đường để đến được với cái tủ lạnh. Nếu bạn biết một chút về toán học, bạn có thể đã bắt gặp một khái niệm về giá trị vô cùng được ký hiệu bởi hình vẽ như sau, giống như một ký hiệu thường thấy của những giáo phái bí ẩn và kỳ lạ. Giá trị vô cùng hay vô hạn là một thứ có vẻ như mang tính siêu nhiên và không có thật. Nó là một khái niệm trừu tượng và mang nhiều tính triết học. Hãy thử nghĩ về giá trị vô cùng trong vài phút, tôi tin rằng bạn sẽ gặp phải một cơn đau đầu không hề nhẹ. Tuy vậy, giá trị vô cùng thực ra là một thứ mà chúng ta trải qua hàng ngày. Khi bạn đi từ một điểm A đến điểm B, có vô số những vị trí bạn phải đi qua giữa chúng. Hoặc thậm chí bạn muốn đến một điểm C nằm giữa A và B cũng có vô số giá trị nằm giữa A và C. Mặc dù có vô số vị trí mà bạn phải đi qua, bạn vẫn có thể di chuyển từ A đến C hoặc từ A đến B. Bạn có thể đi qua vô số vị trí trong một khoảng thời gian hữu hạn. Vì vậy, con số vô cùng không phải là một thứ gì đó quá đáng sợ. Bạn sẽ gặp phải nó hàng ngày. Thật đáng ngạc nhiên là một ông lão từ 2.500 năm trước có thể đưa ra một bài toán hóc búa như vậy. Hãy đừng nghĩ đến nghịch lý này khi bạn đang khó ngủ, vì nó hoàn toàn có thể khiến bạn trằn trọc cả đêm và suy nghĩ lại về mọi hành động của mình. Để kết luận lại, đừng vì nghịch lý Zeno mà trở nên quá lo sợ, không dám đi lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Hãy tin tưởng rằng mình có thể làm được những điều phi thường. Bạn có thể thực hiện vô hạn hành động trong một khoảng thời gian hữu hạn. Dù sao thì những nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi vẫn có thể được thực hiện.